là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, giải pháp phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 12 tháng 4, Thị ủy Đông Hòa tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp quý 1 năm 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Trong quý 1 2024, Thị ủy đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công an thị xã tiếp nhận 64 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, thụ lý điều tra 51 vụ án với 53 bị can. Tòa án Nhân dân thị xã đã giải quyết, xét xử 155 trên 518 vụ việc. Chi cục thi hành án dân sự thụ lý 722 vụ việc, qua đó đã thi hành xong 187 vụ việc. Thị ủy đã tiếp nhận 12 đơn khiếu nại tố cáo. Ủy ban Nhân dân thị xã đã tiến hành 8 cuộc thanh tra hành chính, tiếp công dân 59 lượt với 59 vụ việc. Tiếp nhận 187 đơn khiếu nại tố cáo, đã xử lý 136 đơn thuộc thẩm quyền. Thời gian tới, Thị ủy tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án nghiêm trọng phức tạp, chủ động giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, trở thành điểm nóng, nhất là tình hình tranh chấp, khiếu kiện các dự án, công trình triển khai trên địa bàn thị xã. Đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tối ngày 11 tháng 4, tại Hội trường Nhà hát Quân đội Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của tháng hành động vì Hợp tác xã năm nay. Tại buổi lễ, 100 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc được nhận bằng khen của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và được vinh danh Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024. Tỉnh Phú Yên có Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Thành được vinh danh. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Thành có hơn 3.200 hộ thành viên, sở hữu vốn góp gần 2,3 tỷ đồng. Với 10 dịch vụ gồm phục vụ sản xuất và dịch vụ kinh doanh, hợp tác xã tạo ra doanh thu hơn 4 tỷ đồng trên năm, nộp thuế hơn 100 triệu đồng trên năm. Hợp tác xã tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng trên người trên tháng và hỗ trợ vốn sản xuất cho 170 hộ với tổng vốn hơn 2 tỷ đồng. Hai sản phẩm từ nông sản địa phương do hợp tác xã quản trị gồm lúa giống và gạo chất lượng Hòa Thành đều được đăng ký nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, gạo chất lượng Hòa Thành là sản phẩm ô cấp 3 sao cấp tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, hợp tác xã được nhận bằng khen, bằng công nhận tập thể lao động xuất sắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh, v.v. Tham gia ngày hội quảng bá du lịch thành phố Kon Tum kết nối du lịch với các thành phố ở Tây Nguyên năm 2024 vừa được khai mạc tại quảng trường 16 tháng 3, thành phố Kon Tum, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố này, 10 tháng 4, 2009-2024. Đông Hòa quảng bá trưng bày giới thiệu 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cấp 3 sao và một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như trà Diệp Hà Châu, trà dây thiệt canh, trà hồng đài, trà lạc tiên tây, trà tim sen, bột hạt sen, gạo chất lượng Hòa Thành, yến xào cao cấp Huy Hoàng, chả cá cốm bông, bánh tráng dừa mẹ Dương Minh, kẹo đậu phộng, kẹo hạt điều, v.v. đã thu hút đông đảo du khách tham quan và mua sắm các sản phẩm ô cấp và một số sản phẩm đặc trưng. Để tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa triển khai kế hoạch tổ chức phát động thực hiện gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo, kêu gọi các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức viên chức tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiền tại ngân hàng chính sách xã hội để chung tay tạo lập nguồn vốn dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp đỡ những hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ yếu thế có thêm nguồn vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cũng là góp phần chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tiếp tục thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc tổ chức ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thị xã. Đồng thời qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo lập nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, vận động các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, cán bộ công chức viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, tham gia gửi tiền tiết kiệm chung tay với người nghèo. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y, đến thời điểm hiện nay, việc triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi của các xã phường còn thấp so với chỉ tiêu, kế hoạch của thị xã. Cụ thể, vaccine lở mồm long móng đạt 46%, vaccine tụ huyết trùng đạt 4,09%, vaccine phòng bệnh dại chó đạt 71%, vaccine cúm gia cầm đạt 2,09%, vaccine viêm da nổi cục đạt 73,6% trên tổng đàn. Để chấn chỉnh và khắc phục kịp thời tình trạng trên, nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2024, đảm bảo phòng hộ miễn dịch khép kín, đặc biệt là công tác phòng chống bệnh dại. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi đạt trên 80% tổng đàn theo chỉ tiêu, kế hoạch. Cần thành lập thêm các tổ tuyên truyền trực diện đến tận người dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh. Thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh dại khi bị động vật, đặc biệt là chó, mèo cắn. Tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời. Khẩn trương tổ chức rà soát tổng thể đàn thực tế các loại gia súc gia cầm chưa rà soát, lập danh sách cụ thể các hộ chưa thực hiện tiêm phòng cho gia súc gia cầm thuộc diện phải tiêm và đăng ký số lượng vaccine về trạm chăn nuôi và thú y thị xã để được cung ứng kịp thời. Phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp thường xuyên bám sát địa bàn để hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh gia cầm, gia súc thấp và nơi có người chết vì bệnh dại, tiến hành điều tra ổ dịch và lấy mẫu động vật gửi cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm bệnh dại trong trường hợp chó có biểu hiện mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại, triển khai thực hiện tiêm bổ sung đảm bảo đạt kết quả cao và hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Đối với vật nuôi nằm trong diện tiêm phòng mà chủ vật nuôi chống đối không chấp hành phải kiên quyết tập trung xử lý theo thẩm quyền cấp xã theo khoản 1, khoản 2, điều 7, điều 43, nghị định số 90 năm 2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, giải pháp phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị. Thưa quý thính giả, năm 2024, toàn đảng, toàn dân và toàn quân sẽ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm 55 năm ngày người đi xa 1969-2024. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn soi đường chỉ lối cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam lên vị thế chưa từng có của ngày hôm nay. Nghiên cứu đầy đủ, nhận thức sâu sắc, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là giải pháp căn bản ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên. Quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của đảng, việc học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, là cơ sở để thực hiện có hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Mặt khác, việc khẳng định những giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách giúp cán bộ đảng viên phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện lười nhác, xem nhẹ việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn một số biểu hiện nhận thức lệch lạc, thiếu đúng đắn về vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt này. Nguyên nhân là do một bộ phận cán bộ đảng viên ngại học, lười nghiên cứu không có phương pháp khoa học hoặc không nghiên cứu thấu đáo, nghiên cứu lý luận thiếu tính thực tiễn, minh họa đường lối, quan điểm nhưng chưa cắt nghĩa đủ độ sâu sắc với vấn đề thực tiễn đặt ra, dẫn tới hiểu và vận dụng không đúng tư tưởng Hồ Chí Minh. Để học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng, thích ứng với tình hình mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cần khắc phục những sai lệch sau. Đó là khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, xem nhẹ lý luận, tuyệt đối hóa vai trò của kinh nghiệm. Khắc phục biểu hiện tách rời lý luận với thực tiễn, không thấy sự thống nhất giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác Lênin. Nghiên cứu lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta thấy rõ tư tưởng của người có nguồn gốc lý luận chủ yếu từ chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng lý luận cốt lõi cho sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi vì chủ nghĩa Mác Lênin đã cung cấp ngay từ đầu cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, đặc biệt là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho những vấn đề có tính nguyên tắc về lập trường quan điểm và phương pháp chỉ đạo cách mạng. Đó là phải kiên quyết đấu tranh chống mọi sự xuyên tạc các thế lực thù địch cũng như nhận thức lệch lạc của cán bộ đảng viên về tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một hệ thống mà chỉ là những quan điểm chỉ đạo thực tiễn của người. Song song với đó, trong quá trình học tập, nghiên cứu, phải bảo vệ, phát triển và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác Lênin cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ ở những nguyên lý, những quan điểm do các lãnh tụ nêu lên mà chính ở sự vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển của các thế hệ tiếp theo. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ, tư duy lý luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ cách mạng của Đảng và Nhà nước trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Điều đó đặt ra yêu cầu mới là tăng cường nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhất thiết phải nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng đó phù hợp, gắn bó sống động với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo các văn bằng chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline thông báo, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2, phường Hòa Vinh. tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé, thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573 559 696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ, mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, liên hệ 02573 559 292. Tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900 6067. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.